giải hơi rồi con thấy không thấy Phật đâu hết, phải không? Rồi chỉ nhớ ba cái chữ nghĩa thôi, nhớ ba chữ giác tha, giác hạnh, giác tự giác thôi, chứ đâu có thấy Phật đâu. Còn ở đây với thiền sư là muốn chỉ cho người thấy thắng Phật nơi mình thôi, không có giải thích chữ nghĩa nữa. Cho nên hỏi thế nào là Phật, thì sư đáp là khắp tất cả chỗ. Cái chỗ nào không Phật, nếu tâm mình là sáng thì chỗ nào có Phật hết. Cái gì mà ông đang hỏi đó, cái gì đang hỏi đó phải thấy lại trở lại cho đó. Đó là đi thẳng vào ngay cái sức sống chân thật của mỗi con người, chứ không có giải thích trên cái ngôn từ, trên cái chữ nghĩa chết. Thì ông Tăng này ông cũng hơi hiểu, cho nên mới hỏi thêm là thế nào là Phật tâm đó, thế nào là Phật. Thì đáp là khắp tất cả chỗ rồi, thì chỗ nào nếu ngộ á thì chỗ nào cũng là Phật hết. Tức là mình tâm mình là sáng thì mình thấy chỗ nào là cũng sáng, còn tâm mình mà mê là tối á thì mình thấy chỗ nào cũng mê cũng tối. Không, rõ ràng ý nghĩa là vậy thôi. Tức là khi mình tâm mình là mê thì mình thấy cái gì cũng mê hết, không? Rồi nếu mà tâm mình là sáng là giác thì mình thấy cái gì là cũng sáng cũng giác. Vậy thôi, thì chỗ nào cũng là Phật hết. Để hỏi thế nào là Phật tâm thì đáp là chẳng từng che giấu, tức là không có che giấu hết. Phật tâm tức là Phật mà ngay nơi tâm. Thì vậy tức là ông hỏi là cái gì mà hỏi đó, nếu không có là cái gì chứ hỏi được, thì vậy có che giấu gì đâu. Nhưng mà ông nói rằng học nhân không có hội, không có lãnh hội, tức là học nhân không có hiểu được. Thì ngài bảo đã lầm qua rồi, đang nghĩa là hỏi đáp rõ ràng đó mà không nhận thì không phải là lầm qua chứ, không? Cho nên ở đây thì ngài không có giải thích theo chữ nghĩa, mà muốn nhắc thẳng vào mỗi con người đó, cái gì mà biết hỏi, cái gì biết hỏi, không? Thì cái gì biết đáp, biết hỏi biết đáp rõ ràng đó, thì nếu người khéo, không? Trinh nhận cho lại cái đó, thì thấy được ý của ngài, chứ không có mà gọi là giải thích theo chữ nghĩa đâu xa. Phật tâm tức là Phật ở nơi tâm mà, hiện giờ Phật nơi tâm thì giờ giải thích ở đâu đây? Nếu mà giải thích thế này thế kia thì cũng là Phật ở trong sách vở, giải thích Phật thế này thế kia là cũng là trên sách vở thôi. Cho nên chính cái chỗ mình đang hỏi đáp á, không, cái đó mới là Phật sống, không? Còn Phật mà giải thích thế này thế kia đó là Phật ở trên sách vở, không? Thí dụ nói là Phật tâm thì giải thích là tức là Phật ở nơi tâm, Phật đó thế này thế kia thì cũng là Phật chữ nghĩa thôi. Cho nên ở đây là mỗi người đó đều có vị Phật nơi mình hết, mà không hay không biết. Ngày xưa là có vị thiền sư tên là Bàn Phê đó, ngài cũng thường thường ngài đánh thức trong môn đồ đó là ông Phật này đó, mà ngài thường thường gọi là tâm Phật bất sinh đó, thấy không? Ngài bảo rằng có một đoạn ngài muốn dạy, ngài nói rằng trong tất cả quý vị mà tập trung tại đây hôm nay đó thì không một ai là người chưa giác ngộ. Ngài bảo rằng tất cả mọi người mà đang tập trung đó hôm nay đó là chưa có ai, là không có ai là chưa giác ngộ hết. Quý vị có tin không? Ngài nói ngày xưa mà cũng là chính ngày hôm nay đó, tức là mỗi người đang ngồi đây đó, là chưa ai, không có ai là chưa từng giác ngộ hết. Ngài mới bảo rằng mỗi người ở đây đều là một vị Phật, mỗi người đều là vị Phật hết. Bởi thế hãy lắng nghe cho kỹ, thấy không? Cái mà tất cả quý vị thừa hưởng của cha mẹ lúc mới lọt lòng á là chỉ là cái tâm Phật bất sinh thôi. Cái mà thừa hưởng lúc mới sinh ra đó là tâm Phật bất sinh thôi, không có cái bẩm sinh nào khác ở nơi quý vị. Cái tâm Phật mà quý vị có từ lúc cha mẹ mới sinh ra thực sự là bất sinh và chiếu sáng một cách kỳ diệu. Và hơn thế nữa, với cái bất sinh này mọi sự đều được thu xếp một cách hoàn toàn ổn thỏa. Với cái bất sinh đó thì mọi việc nó được thu xếp một cách nghĩa là ổn thỏa hoàn toàn, khỏi cần phải thêm cái gì khác. Bằng chứng là về cái điều này là trong lúc tất cả quý vị đang lắng nghe tôi nói mà ngoài kia có tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ chíp chíp, tiếng gió xào xạc vân vân, mặc dù không cố tình phân biệt những âm thanh ấy, quý vị vẫn nhận ra và phân biệt được từng tiếng thì quý vị nghe mà không lầm lẫn, đấy gọi là nghe với cái bất sinh. Tức là đang ngồi nghe giảng đây thì không có ý gì hết, nhưng mà bên ngoài có tiếng gió hoặc là tiếng chim kêu gì đó vẫn nghe, phải không? Vậy thì nghe đó mà không có tâm chú ý, gọi là cố tình nghe gì hết, thì ngài nói chính đó là nghe với cái bất sinh đó, với cái tâm Phật mà sẵn có đó, thì ai không có đó? Hãy nhận ra một cách dứt khoát rằng cái không sinh và đang chiếu sáng kỳ diệu ấy đích thực là tâm Phật. An trú ngay trong tâm Phật bất sinh ấy, từ đây cho đến mãi mãi, quý vị là một đức Như Lai sống. Quý vị chỉ cần nhận ra cái bất sinh đó và an trú trong cái tâm Phật đó đó, luôn luôn đừng có quên, thì đó là mỗi người quý vị là một đức Như Lai đang sống, tức là một đức Phật đang sống, rất là đơn giản. Thì quý vị thấy trong đây có ai không có cái đó không?